tiên.
Tàn pháp tự sanh cái, đôi bên đều cần thiện trí nhiều nhiệm.
Đúng. Mà nói chuyện chị em với nhau, ví dụ như có cô A, cô có sự tranh cãi với cô B, thế thì cả cô A với cô B đều cần phải có thiện chí để nhường nhịn nhau. Thế là chính cô A, chính cô B phải có tâm nhường nhịn. Thế rồi ở trên thì ban sức tử đứng ra hòa giải, giúp cho hai người hòa với nhau. Nhưng mà chính hai người phải có thiện chí. Đây là lời kêu gọi các sư tu với tất cả toàn chúng phải có thiện chí để nhường nhịn nhau, để xây dựng chữ hòa. Mà ban chức sự ở trên đứng lên hòa giải, chứ đừng có bỏ qua thấy cô A với cô B tức đích nhau quay cường mà không để ý thì không nên. Nhiều khi cái thầy nó nảy ra cái ung, cái việc nhỏ nó đang cái việc lớn đấy. Cho nên khi chỉ có hai cô thích nhất, thấy thế là nhiều khi rồi mở ra những cái sự không tốt cho cả đại chúng. Cho nên hãy thấy manh nha một chút cái sự tranh cãi thì liền vội vàng điều hòa. Tất cả chúng đều có cái bổn phận trong cái việc này, nhưng mà đặc biệt ban chức sự phải lưu ý.
Cho con hai chữ thiện chí ạ.
Thiện chí là có cái chí nguyện lành, mình có sẵn có cái tâm muốn hòa giải. Cái lúc này nó xảy ra được việc tranh cãi, nhưng mà chính mình thực ra vẫn có cái thiện chí, nghĩa là có cái chí nguyện thiện lành muốn bảo vệ cái hòa. Mà còn cái sự việc nó xảy ra là một cái không may. Nếu mình có sẵn thiện chí thì những cái sự việc này mình giải quyết dễ lắm. Chỉ sợ chính mình lại không có thiện chí mà lại cứ có cái tâm thanh tư bối mắt xoay sở tranh cãi. Thế nếu mà như vậy thì họ cho nên xin ban chức sự của chùa Bát Nhã viết hộ đôi liễn này. Ta nên bắt viết các cụ tổ viết ngay cái đôi liễn này để ngay vào cái chỗ mà chị em hàng ngày ra vào nhiều nhất. Không lẽ cái chỗ cửa bếp hả? Chỗ nào? Xét cái chỗ nào cần, chỗ mà chị em qua lại nhiều nhất. Đấy. Thế rồi lâu lâu là bắt một chú đứng lại đọc. Cái nhiều khi nó đi qua nó chả cần ngó tới. Cái lâu lâu bắt một chú đứng lại đọc. Đấy. Thế để nhận ra cái câu đó mà để tâm. Để tâm giữ gìn vật của Tam Bảo. Vật của Tam Bảo chẳng những là ở trong kho, mà ngay đến cái áo mình đang mặc, cái đôi nước mình đang đi, cái bàn chải, tất cả vật dụng của chúng mình đều là của Tam Bảo. Cho nên giữ gìn, yêu tiếc, đừng lãng phí. Tiếc
là
hy sinh thân mạng cá nhân giới thân mạng bất cứ, nhưng mà đừng bắt người tu chúng mình là thật thật chúng ta đừng tu tu chối chất thân thể của mình mà phải coi thường thân thể của mình, biết nó là thần tạo, nó là đất nước đó rồi chúng ta học thì cố người thần chúng ta. Đừng tư tư ôn chất cái thân thân là bậc tốt mà mở ra những cái bậc an tâm khi gây nên cái vòng luân hồi đi mãi từ vô cùng đến nơi kia hình kia. Cho nên cái việc của chúng ta bây giờ là trọng tâm, cái việc tầng số một để dần cái bước luân hồi chính là tầng ra coi thường cái thân mạng, đừng vì nó mà thành ma đạo tham. trong khi vì vậy đó là khi chúng ta đừng yêu biết thân mình và nơi thân mình thì chính là cái nơi nương tựa của tất cả chúng ta. Nơi thân mình chính là cửa vào góc duy nhất của tất cả chúng ta. Cho nên về tinh thần, về vật chất, về tất cả mọi phương diện chúng ta phải tập thành từ đó. Chúng ta nên ngay trong sự việc hàng ngày của chúng ta thì những cái vật lực của thân mình chúng ta phải tinh tế tinh thần, vì đây là cửa vào cho duy nhất của tất cả chúng ta. Chúng ta nên chúng ta thực tập coi thường cái thân mạng của mình mà phải tập tôn trọng tinh tế nơi thân mạng bất luận từ phương diện nào, từ tinh thần, từ vật chất.
Bạn phân phối tài vật hợp lý cần dùng, không bạn xuống tăng các việc.
Nó là để tính như vậy. Chúng ta mới được dùng vui phải tùy hợp với. Nếu mình đủ đủ dùng đủ rồi, chính vì như vậy, người ta tính, tâm tính, chúng ta chưa mang mỗi người đầy đủ mặc rồi. Thì chúng ta còn lại bao nhiêu chúng ta đang cúng các người khác, các sư tăng chuyên nghiên những người thiếu ngay đến quả cảnh chuyên nghiên mà chúng ta dùng đủ rồi thì chúng ta cũng chân chặt đang cần quả tài chư cần trái lại đang đi cúng các thấp các tốt và các nơi. Chúng ta chân chặt tinh tế chúng tôi có những gì lừa đảo
không bạch chúng tăng các việc
vật trường là chùa vật bài tất chi theo luật là tất cả các việc thì theo thì theo như hiện tại như chùa chúng ta thì các thì theo như có một trong chùa là có cái bài sự lãnh đạo vấn đề công việc của đạo đó. Chúng ta mời từng người làm việc này người làm việc kia cho nên chia ra có luật sư có pháp sư có chủ trì có chi khách chia mỗi người một thật sự một công việc nhưng mà nhớ rằng tất cả từ tâm lý là cái bổn phận chung cho nên những người lãnh thuộc nguyên lấy trách nhiệm của mình hoặc mỗi tuần hoặc mỗi nửa tháng phải trình bày công việc và có những buổi nhóm chúng thì mỗi vị phải trình bày công việc trong chúng chứ không có phải coi là việc riêng của mình như trong một gia đình bố mẹ hoàn toàn có quyền có tiền bạc chiêu tha tha hồ không có bổn phận phải nói cho con cháu biết còn đang trong chùa thì của cải là của chung từ miếng ăn ra đến giải pháp cho đến tất cả các vật dụng đều là của chung cho nên cái vị lãnh đạo làm mọi việc phải thông báo cho trong chúng biết mà có những việc thì cần thì phải hỏi ý kiến tất cả đại chúng thì tất cả tỳ kheo ni các đời thi tỳ kheo ni thì học luật rồi mới biết còn chúng nhỏ thì coi như đang tu đang học không có bổn phận giữ vào việc quản lý chúng nhưng mà tùy theo ni thì ai cũng có trách nhiệm phải đem tâm thì ban chức sự chỉ là những người làm sự kiện cho nên làm việc gì cũng phải thông báo cho cả chúng biết và những việc quan hệ phải có ý kiến chung đồng ý mới được làm chứ không được phép tự ý mình.
Tục là của tam bảo đoàn địa ngục hỏa già dông lửa
mình phải làm đúng việc thế chứ không được theo ý riêng của mình tuy thế Nhưng mà cái vị lãnh đạo cũng phải có trí tuệ để xét công việc chúng, cái nào cần dùng và cái nào không cần dùng. Cho nên làm gì cũng phải có trí tuệ ở trong. Cho nên luật của Phật phải có bốn chữ: khai, giá, trừ, học. Khai nghĩa là quy luật thì bắt buộc như thế đấy, nhưng cũng có lúc tùy hoàn cảnh mà khai, nghĩa là không bắt buộc mình phải làm như vậy. Nhưng mà nếu không có cái hoàn cảnh gì, không có cái lý do chính đáng, thì bắt buộc mình phải đúng pháp mà làm. Như thế gọi là giá, nghĩa là nhanh, không được lừa bãi. Thì đại chúng cùng chúng ta đọc lại một lần bài này mà xin đọc chặt, thì nhớ cái nghĩa.
Đôi bên đều cần thiện chí nhường nhịn. Vị thượng tòa đứng ra đàn xếp rằng: một, giới hạnh thanh tịnh đa văn biết luật; hai, thông minh trong hỏi đáp lời nói rõ ràng; ba, có khả năng sáng suốt dứt khoát sự việc; bốn, không thiên vị không lời tệ để sợ; năm, hiệp đẳng một lòng từ bi hòa giải. Thế là cái gì? Thầy
vị thượng tòa đứng ra giàn xếp. Dĩ nhiên nếu cái vị này có giới hạnh thanh tịnh thì trong chúng người ta mới chứng phục, người ta mới tuân theo. Thế cho nên chẳng phải đợi lúc có việc mình đi giữ giới mà vị thượng tòa tức là sáu vị mà có tên ở trên này là những vị đứng ở đây Phật gọi tên, là những người lãnh thống lãnh một Phật sự ở trong chúng, mà ở đây thầy nhắc là chúng ta phải tên chi sự chi phố nữa đấy. Thì cái vị thượng tòa đó phải hàng ngày giới hạnh thanh tịnh để cho chúng những người ở dưới cái sự lãnh đạo của mình, người ta tin, người ta phục. Thế thì đến lúc bây giờ mình cất tiếng nói là người ta nể. Còn nếu người ta đã coi thường hàng ngày rồi thì lúc bây giờ mình lúc thầy ra việc mình khó mà nói chuyện hòa giải. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, vị thượng tòa phải đa văn và biết luật. Đa văn tức là có học, ít nhất là những các sách vở của nhà chùa, tiểu thừa, đại thừa, phẩm sự của mình thì các vị thượng tòa này là phải thông hiểu. Hai, hàng ngày cái thông minh trong hỏi đáp và lời nói rõ ràng, đây là cái đặc biệt tu tú. Cái người mà thông minh thì làm việc gì nó cũng dễ giải quyết lắm. Thế mà trong khi hòa giải thì rất cần cái lời nói cho minh bạch, cho rõ ràng. Cho nên trong lớp học chúng ta, chị em, tất cả chị em phải tập lời nói cho nó thành câu thành lời, mà nói cho rõ ràng, cho khúc chiết. Chính vì thế, vì muốn để chị em tập, cho nên thầy thường cứ hay đặt ra các câu hỏi để chị em trả lời. Chính là chúng ta đang thực tập cái việc này để tập cho có lời nói khúc chiết rõ ràng và tập trình bày ý kiến của mình. Này, cho nó có một chút thông minh trong công việc. Đã đứng ra giàn xếp thì dĩ nhiên phải có khả năng, phải sáng suốt, biết rõ công việc phải trái, người này nói đúng, người kia nói sai, việc như thế này là đúng phải, việc như thế kia là không phải. Này, mình phải có khả năng đặt sáng suốt. Và thứ nhất là phải dứt khoát, chứ đừng có lèn đèn. Việc nào ra việc nấy, câu nói cho minh bạch. Điểm thứ tư, không thiên vị, không mề tật. Cái này là cái rất cần, phải có cái tâm bình đẳng hàng ngày. Đừng vì tại cái vị này mà cả chúng người ta quý, cho nên mình phải có cái chỗ mình chiều, đừng để mất lòng. Đấy. Những cái mề gì như thế không nên. Vì vậy trong chùa chúng ta, Đức Phật đã đặt ra giới hòa đồng tu, cứ đúng giới luật, đúng quy pháp mà sống. Cái đừng duyên tu vị này cả chính người ta kiếm, thế thì mình phải chiều. Cái đó là cái kiên nhất mà phải thẳng thắn. Dù là cái vị cả chúng dạy quân, nhưng bây giờ phản ấy, thì chúng cái vị ấy phải làm gương mẫu, đã, phải minh bạch nhận lỗi, xử sự đúng pháp. Như thế để làm gì? Để cho những người kém, người tầm thường, người ta thấy rõ ràng như vậy, cho nên người ta một lòng, người ta ở trong khuôn phép. Cho nên không có thiên vị, không có mẻ, huống chi là còn sợ một người này sợ người kia. Ở trong chùa dĩ nhiên là chúng ta cũng tùy cơ tùy việc sống cho hợp tình hợp lý, nhưng mà cần nhất là phải đúng pháp đúng luật. Tất cả những các vị lãnh đạo ở trong chúng thì ở đây Phật nêu ra, ngoài phải điềm đạo, trong phải từ bi. Đấy, bất luận làm việc gì, một vị ở trong chức sự mà chẳng những người trong chức sự đâu, chúng ta là chúng thông thường ở trong chúng, chúng ta cũng nên tập luôn luôn sống như thế này. Ngoài thì điềm đạo, trong thì từ bi. Điềm đạo nghĩa là biết nói như Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng mình. Đấy, ngài lấy tên là Mâu Ni Phật mà. Ngoài biết nói, bởi vì lao sao nói đông nói tây, nó tán mất cái tinh thần, mất cái sáng suốt. Cho nên cần điềm đạo, ít nói là cái việc số một. Nhưng mà trong lòng thì một lòng từ bi, thương xót mọi người. Từ nghĩa là ban dư, nghĩa là tha thứ quan dung, không chấp nhặt mọi người, sẵn sàng tha thứ đối với ai cũng từ hòa ấm áp. Thế còn bi là có cái tâm gỡ cởi những khó khăn cho chị em, hoặc một lời nói có an ủi, hoặc một bàn tay giúp đỡ. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng làm thế nào cho chị em được bình an, thế gọi là từ bi. Hãy nhắc lại, từ nghĩa là khoan dung tha thứ, không có chấp nhận. Cho nên lúc nào tự đem cái lòng vui vẻ hướng về chị em, để cho chị em được bình an. Còn đi nghĩa là cởi gỡ những khó khăn, an ủi những khúc mắc, giúp đỡ chị em trong mọi việc. Chị Nguyễn tức là đôi câu đối. Thế cho nên thầy mới khuyên chị em, và đây thầy nói đại khái, còn chúng mình tìm cái công việc mà mình thích đặt. Cho nên thầy khuyên chị em được thêm hai chữ chi cố chi Phật ở đây, nghĩa là trong chùa mình, chứ không phải là thầy giáo biên được quyển sách cho mọi người, nhưng mà chùa mình được thêm chữ chi cố chi Phật vào. chứ ở đây người ta có chi thầy rồi. Chúng đặt tiếng thân sau duyên thọ lợi nghĩa, có khách tăng tức là có vị người ta đến ở trọ trong chùa, người ta đến hoặc là người ta ở nhà một thời gian, hoặc là người ta đến chơi chơi một năm ba bữa, người ta sống chung với mình, cho nên mình thích ở đây nói pháp vị đồng hưởng lợi hòa đồng quân, nghĩa là thế nào? Pháp tự tức là kinh sách mình học, lời Phật dạy.
Lợi hòa đồng quân tức là cái lợi dưỡng thì mình đồng chia đều.
Thế cho nên không có một chùa không phải là một gia đình của như ở trong xã hội. Chỉ mỗi gia đình tự lo chỉ biết có mình thôi. Còn chúng ta là tất cả đệ tử Phật thì phải coi đều là anh em. Cho nên thực đáng lẽ là cái lợi phải chung, nhưng để cho đời sống. Bởi vì bây giờ chúng ta mỗi người sống ở một chùa riêng, mỗi người có thật sự có những cái các nhu cầu riêng của mình. Thế cho nên mỗi chùa sống tự lập, thành ra nó có cái sự như là cách biệt. Vì thế Phật đã sáng suốt từ 2500 năm Đức Phật còn ở tại thế, Phật đã đạt ra cái giới luật này để nhắc nhở tất cả tăng ni nhớ rằng cùng nhau đều là anh em, chứ không nên riêng biệt. Mà Phật không cho phép bình chân như vậy mặc ai đấy, mặc ai đấy sống, mà bắt buộc phải có cái chỗ tương thân tương ái. Đã đành để đầu sống nó được điều hòa yên ổn thì mỗi người mỗi chùa. Nhưng mà nếu mà có các khách tăng, nếu có khách tăng tới chùa, mình phải biết đây là một huynh đệ, cùng là đệ tử Phật, không được nghĩ rằng người ta là khách, chỉ lo công việc ở trong chùa mới nhau mà coi cái người kia là người xa lạ. Mà Phật bắt chúng ta phải chia đề ra nói chuyện.
Không phải dù lễ tiếp đãi cứ khi Bồ Tát lấy lời ca làm ý vụ.
Về bên ni thì không có cái việc đi vân du học đạo, cho nên về bên ni mình ít có khách ni khách sư nữ, nhưng mà các chùa tăng, và đây là luật chung cho cả tăng lẫn ni. Các bên tăng các ngài thường có cái lễ thông thường gọi là đi vân du, nghĩa là đi cầu học, đi nơi này đi nơi khác học các chùa, học các tổ. Mà các tổ thì cần nhiều ở núi, ở rừng, xa xôi, tỉnh này sang tỉnh khác. Thường ở những nơi vắng vẻ, khó khăn đi lại. Thế cho nên các chùa tăng hay có những các khách, nghĩa là những các vị người ta đi các nơi để người ta tham học, ta cầu học. Cho nên bên chùa tăng, các chư tăng thì thường có những các bậc khách tăng như thế này. Cho nên Phật đặt sẵn trước luật lệ là phải đón mừng, đón tiếp các vị, và phải đầy đủ cung phục tất cả các nhu cầu để các ngài được hành đạo. Cho cái việc đi đường, cái việc ở trọ nó không chướng ngại cái sự tu hành. Tiếp.
Các từ viện Ấn Độ có quy luật, mỗi khi có khách từ theo tới, tăng chúng tại trụ xứ phải đích khách đến trước mặt tỏ lời hoan nghênh thiện lai. Khách tăng cũng phải đáp được thiện lai, nếu không cứ ngoại như vậy là trái luật nhà chùa.
Của ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư, Nghĩa Tịnh Pháp Sư ngài người Tàu, cũng như những tổ Huyền Trang, ngài Huyền Trang, ngài đi sang Ấn Độ cầu kinh, thì Ngài địa tịnh, Ngài cũng làm cái việc ấy. Tuy rằng cái danh tiếng bây giờ thì ít người nói đến, nhưng mà Ngài có để lại kinh sách nhiều. Thì Ngài địa tịnh cũng như Tổ Huyền Trang đã đi sang đích thân lặn lội, đi sang bên Ấn Độ, từ tàu đi sang Ấn Độ. Ngày xưa không có máy bay, không có xe hơi, cho nên cả Ngài đi vất vả lắm. Thì Ngài đã đi sang tận Ấn Độ để học đạo. Thì Ngài có viết cái cuốn gọi là Nam Hải Ký Du. Ký là ghi lại, Nam Hải là cái biển về phương Nam, tức là Ngài phải vượt biển theo những cái thuyền của những bọn nhà buôn để sang bên tận bên Ấn Độ học đạo. Cho nên Ngài viết, viết cái ngày ghi lại, cũng như chúng ta ghi cái nhật ký, mỗi ngày có những sự việc gì, sự việc gì Ngài ghi lại. Chữ quy là quay, là về, tức là Ngài đi vượt biển Nam Hải sang bên Ấn Độ. Đấy. Ngài trở về thì Ngài ghi lại những các thứ mà Ngài đã thấy, đã nghe ở bên xứ Ấn Độ. Thế thì đấy, thì trong cái chuyện ấy Ngài mới ghi cái công việc này, là Ấn Độ người ta có một cái phong tục mỗi khi khách tới là cả chùa phải nhìn đó. Thực ra chúng ta cũng cái luật đáng nhẽ binh đi chúng mình, mỗi khi những các khách tăng, những các bậc thì theo tăng tới, thì bên binh đi chúng mình phải đắp y ra đường lễ. Thật đấy, đúng luật là phải thế đấy, nhưng mà chỉ bởi vì thầy có cái chỗ thiếu sót, thầy muốn đơn giản bớt, cho nên khách tăng tới thầy chỉ ra tiếp mà không có bảo chúng thầy ra làm lễ. Thì đây là cái chỗ thiếu sót, mà cũng là cái lười biếng của thầy. Thầy xin nhận lỗi, và thầy phải nói rõ để cho trong chúng biết, sau này chị em làm chủ những các ngôi chùa, nếu ai đủ khả năng, đủ hoàn cảnh thì nên làm đúng pháp thì hơn. Nghĩa là mỗi khi có các khách tăng, không cứ là tăng hay là ni, nhưng mà các tỳ kheo, các vị lớn, các vị tỳ kheo ni, và các vị thứ nhất là phải đối với viên tăng, chúng ta phải có cái bát kính pháp. Và bên ni thấy viên tăng là phải đắp y đỉnh lễ, như thế thì mới đúng luật. Còn thầy hiện tại, điểm thứ nhất là vì lười biến, điểm thứ hai là ngại những các sự trong chúng rộn ràng, cho nên thường thầy chỉ thường lễ thầy lên làm, nếu mà có làm lễ thì cũng có phần nhiều một mình thầy lễ, mà phần nhiều là thầy cũng chỉ có tiếp đãi quý ngài thôi. Thì đó, thầy xin thú thật với cả chúng là cái chỗ thiếu sót của thầy.
Các tù lâm Trung Hoa cũng chế định các tăng đến xin chú ngộ, nhất định không được cự tuyệt, phải cần tâm chu đáo các nhu dụng thức ăn chỗ ở.
Các em chúng ta phải vâng học, nếu có khách, nhưng mà chùa ni thì chỉ lãnh các vị ni được thôi, chứ khách tăng thì xin thỉnh các ngài đến chùa tăng. Bởi vì may mắn ở Phú An chúng ta đây có nhiều chùa tăng, cho nên chư tăng tới thì phải thỉnh các ngài qua bên chùa tăng, chứ ni không nên tiếp xúc với bên tăng. Nhưng mà nếu có khách ni, các tỳ kheo ni, bất luận cho đến sa di xuất gia, nghĩa là những người đã xuất gia tu hành, thì chúng ta nên vâng theo cái luật lệ này, là quyết định không được từ chối, nhất định phải đón mời, vui mừng, cung thỉnh quý ngài, và chu đáo các du dụng, nơi thức ăn và chỗ ở, vậy cách đối xử và lịch sự và niềm nở vui vẻ. Đấy. Chỉ trừ khi có những các vị không biết cái bổn phận của Phật khách mà cũng có những cái phi pháp, thì chúng ta phải thật tình trình bày cái lẽ phải và bắt buộc các vị khách ấy ở trong quy luật nhà chùa. Chứ đến chùa mà phạm pháp thì chúng ta không được phép chấp thuận, không chấp thuận cái phi pháp, nhưng mà phải đón tiếp và niềm nở ân cần đối với tất cả các ngài. Nhưng mà những cái phi pháp của các ngài thì quyết định mà chúng ta không có được hiểu ý. Ôi thì thầy hiểu, chúng ta đối với sự không có lễ lễ phép thì chúng ta bế tắc nhân tịch, thì chỗ này dễ hiểu. Nhưng tại làm sao đàn Việt người ta lại tổn phước? Đàn Việt cũng người ta có biết gì đâu, người ta có biết người ta mang của lên chùa người ta cúng. Còn cái sử dụng của mình học luật thì mình mới biết là vật người ta cúng tam bảo là phải chia, là của chung của tất cả các đệ tử Phật. Thì chúng ta là đệ tử Phật, mà khách tăng người ta cũng là đệ tử Phật, cho nên người ta cũng có Phật. Mà bây giờ không cho người ta Phật, giữ riêng số ở trong chùa thôi. Vậy thì cái người đàn Việt ấy không được cúng tất cả chư tăng, tất cả đệ tử Phật, mà chỉ được cúng một số hạng cuộc mà thôi. Thế cho nên người ta thiệt cái phước của người ta. Con nghe tiếng
mặt trên thầy. Thầy cho con thưa nè, thế nào là bế tắc nhân tình?
Bế là đóng lại, tắc là tắc tị, nghĩa là không có lưu thông. Nhân là con người, tình là tình nghĩa. Cái tình nghĩa con người đối với nhau bị bế tắc. Thế này chị em có tin không? Như chùa chúng mình đã thực sự đầu tiên thầy phát cái nguyện, cái hồi thầy còn bé bằng các con đó, thì thầy có cái nguyện không nhận đệ tử, biết cái phận của mình không nổi. Nhận đệ tử thì phải ở sát bên cạnh mỗi người để uốn nắn cho người ta những gì mình học, mình phải giúp cho người ta cùng học với mình. Đấy. Cho nên nhận đệ tử không phải chuyện dễ. Vì vậy thầy phát nguyện không nhận đệ tử, chỉ xin rằng học kinh rồi về sau đi giảng. Đấy. Những ai cần học thì đến học. Đấy. Chỉ xin nhận cái chỉ xin rằng nhận cái phận sự học kinh hiểu được thì giảng lại cho chị em, nhận những học trò mà thôi chứ không nhận đệ tử. Thì thầy có cái như thế, và thầy cũng theo như cái chí nguyện của mình. Cho nên hồi xưa thầy ở chùa Dịch Sư, thầy học ở chùa Dịch Sư rồi lớn lên ở chùa Dịch Sư ở Sài Gòn, bao nhiêu người tới xin làm đệ tử thầy đều từ chối hết, thầy không có nhận. Rồi cho thầy một phút thì kể chuyện nhé. Thế rồi đến cái hôm đó, cái hồi đó là thầy đã về đây rồi, thầy đã học đã tu, thầy vẫn cứ ích kỷ như vậy, và thầy nghĩ là phải, cái khả năng của mình đến đâu thì làm đến đấy, mà thầy cho tới bây giờ thầy cũng nghĩ thế phải, chứ nhận đệ tử mình không đủ bổn phận, không làm sao tròn bổn phận được, khả năng của mình chưa nổi, thế cho nên thầy nhất định không nhận. Thế rồi cho tới thầy học xong ở chùa Dịch Sư, học xong coi như là xong cái chương trình học của chùa Dịch Sư, rồi thầy lên nhập thất. Thầy đã nhập thất ở Dịch Sư một năm, rồi thầy lên Vạn Đức thầy nhập thất 5 năm, rồi hết 5 năm thầy lại đi nhập thất nữa 7 năm. Thế thì là mới được 2 năm ở Dược Sư, thì các vị ở đây mời lên đây thì thầy thấy ở trên này vắng vẻ an ổn, cho nên thầy lên trên này tiếp tục cái sự tu này. Thế rồi Hòa Thượng Thanh Từ ngài bắt đầu mở các lớp, các khóa thiền, đích thân ngài lên tận đây, đích thân ngài lên tận khu An, ngài gọi, ngài biết, bởi vì hồi xưa thầy học ở Dịch Sư, ngài thì học ở chùa Ấn Quang, cho nên ngài biết chùa Dịch Sư có những vị nào vị nào, cho nên ngài cái lúc đầu mở thiền viện ngài chọn học trò, cho nên ngài đích thân lên tận, lên tận đây ngài gọi cho đi về học. Thế thầy mới vâng lời, thầy về học cái khóa đầu tiên ở chùa cái gì Chân Không, ở thiền viện Chân Không, khóa đầu tiên của Hòa Thượng Thanh Từ, ngài đi gọi tất cả các quý ni sư với lễ sư tăng, cái khóa đầu tiên thôi thì ngài mới đi gọi, còn về sau thì mọi người đã tự biết. Thế cái khóa đầu tiên là ngài mở thiền đầu tiên, cho nên chưa ai biết, vì vậy ngài đi gọi, nghĩa là ngài bảo, ngài cũng nói là vì ngài mở khóa đầu, ngài phải chọn lọc học trò, chứ cũng không phải là nhận bừa bãi được, cho nên ngài chọn từng đứa ngài đến ngài gọi. Thế thì thầy đi về, thầy về Vũng Tàu để đi học. Thì ở đây thầy về, thầy về Sài Gòn rồi mới tới Vũng Tàu, thầy về thầy học. Thì thầy nghỉ ở Dịch Sư, thì có một cái bà đó, bà tới, bà mới thầy rằng con có việc xin hỏi sư cô một việc, là con có tự xây cho con một cái tháp tốt đẹp được, bây giờ con muốn cúng thầy con là một vị hòa thượng ở tại Bình Định, mà Trung Nhơn Bình Định cái miền đó, bà nói cái chùa đó ở cái miền đó, thì thầy con muốn cúng thầy con một cái tháp như thế, con xây cái tháp để cúng thầy con, mà thầy của bà là một vị tăng, cái chùa là chùa tăng. Nhưng mà ngài nhất định là không chịu, ngài yêu cầu con để cái tiền làm cái tháp ấy xây một pho tượng Đức Phật A Di Đà cao bao nhiêu đó, cái pho tượng cao lắm. Thế thì con lại không muốn xây tượng, con muốn đặt cái tháp cúng thầy con. Thì con lên đây con hỏi ý kiến sư cô dạy con cứ làm cái tháp như thế có được không? Thế thì thầy cũng thông thường, thầy cũng dài nhờ theo thường lệ, thì thầy bảo rằng bà muốn vì quý thầy mới cúng dường thầy, mà cúng dường bà lại theo ý của bà thì không nên, bà nên theo ý ông thầy. Ông thầy ông thích pho tượng thì bà làm pho tượng, như thế thì mới hợp cái lẽ phải của sự cúng dường, thì bà nên làm pho tượng để cúng. Nếu ông thầy là xây pho tượng Đức Di Đà tự lộ thiên ở trước cửa chùa, thế thì thầy bà bảo vâng, thầy sư cô đã khuyên như vậy thì con về con làm pho tượng theo như lời ý thầy con. Thế rồi bà đi rồi thôi. Rồi chờ một thời gian sau bà quay trở lại, bà nói rằng thôi con không có làm được đâu, con không làm pho tượng nữa đâu, bởi vì bây giờ đang chiến tranh, người ta bom đạn khắp cả nơi, cái chỗ chùa ở đấy đã có lệnh phải di cư rồi, mà chính ngay tăng chúng ở trong chùa cũng đã phải đi giải tán hết cả rồi, bây giờ hoàn tên mũ đạn ai đứng đấy mà để lãnh, thì cho nên thôi con bỏ đấy, pho tượng cao quá lớn quá, phải cắt kỹ sư làm từng mảnh một rồi đem về cái chỗ đó đắp lên thì mới được, cho nên thôi con đã làm dở, con đang làm dở pho tượng đến cổ rồi, bây giờ chỉ còn có cái đầu thôi, mà cái đầu thì đã cũng đã làm xong để ở Sài Gòn, bây giờ phải còn phải xe, phải có người đưa lên và để lắp nốt nữa thì mới xong. Nhưng mà bây giờ như thế chùa đã di tu cả rồi mà hòm tên mũi đạn như thế thôi, con bỏ con đi, con phải thưa lại với sư cô là con có hứa làm cái việc này nhưng mà thôi con bỏ con đi. Thế thì thầy nghe bài kể một thôi như vậy, thầy lúc bây giờ cũng không biết tại làm sao bỗng nhiên thầy lại hăng hái, thầy bảo rằng thôi đứng sừng sững giữa trời mà lại cụt đầu, thì rồi đạo Phật ở nước Việt Nam bị ảnh hưởng, đây là cái điểm không tốt cho đạo Phật ở Việt Nam, cho nên tôi thay bà tôi đi tôi làm, thứ nhất là nốt, bây giờ những cái bà chỉ cho tôi, còn những cái đầu bà đã làm đủ các mảnh rồi, bà chỉ cho tôi để tôi tiếp tục cái công lao của việc này, chứ không là thầy tự nhiên thầy cũng anh dũng, thầy hăng hái, thầy mật đáp lời như thế. Thì bà sững sờ, bà nhìn thầy rồi bà bảo, nếu mà như vậy thì thôi, sư cô dám đi thì con cũng phải đi, vậy con xin đi. Nhưng mà con giao hẹn với sư cô một điều, là nếu mà con làm xong cái pho tượng này ấy, thì sư cô phải cho con cạo đầu, mời sư cô về tại cái chỗ cái pho tượng đó, sư cô cạo đầu cho con ở dưới cái pho tượng đó, cho con được làm đệ tử sư cô. Thế bày ra cái điều kiện như vậy. Cho nên mà lúc bây giờ thì nghĩa là thầy chỉ nghĩ làm thế nào cho pho tượng xong thì thôi, cho nên bài đòi cái gì thầy cũng ừ hết. Thì lúc bây giờ thầy thấy bà đồng ý, thầy mừng quá, thầy bảo ừ thế thì được, thì bà cứ đi bà làm tiếp hộ cho tôi, chứ không có thể nào mà để pho tượng cụt đầu đúng giữa đời như thế được. Thầy nghe nói pho tượng cụt đầu thật sợ lắm. Thế thôi, thế bà đi có một tuần lễ sau bà quay trở lại, bà ấy bảo rằng nếu mà không có chiến tranh thì pho tượng này không làm được, bởi vì chiến tranh tại chỗ, cho nên các ông đại tá đại tướng từ đó bao nhiêu những cái vật dụng từ nhà binh họ mang tất cả đến đấy, thế vì vậy mới có những cái vật dụng để câu những các cái mảnh, những cái mảnh rất nặng mà câu lên thật cao, thì phải có những cái xe nhà binh và những cái người ta gọi là cái gì để câu lên để đặt tên, phải có những các cái thứ, những các cái phương tiện như thế. Mà lúc bây giờ là lúc chiến tranh, cho nên cái mạng sống con người nó dễ hết mất lắm, vì vậy các ông đại tá đại tướng hết lòng giúp đỡ nhà Phật, thấy làm pho tượng là các ông ấy xuống nên các ông ấy làm. Vì vậy cho nên là hôm nay vừa đủ phương tiện, có xe, có máy móc, có đủ các thứ, lại được sự tận tình của tất cả quân đội, cho nên pho tượng hôm nay tức khắc. Mà lạ một điều là pho tượng vừa xong thì có cái lệnh bãi binh ở cái chỗ ấy, dân cư lại cho trở về, không thể di tản nữa. Thế là thánh thành pho tượng tốt đẹp. Thế là bà tên bà bảo bây giờ mời sư cô tới đến cái chỗ đó để cạo đầu cho con. Thế đến cái lúc bây giờ là đã xong cả rồi, thì cái hăng hái của thầy nó lại hết rồi. Cho nên thầy mới bà cần từ thôi, bà có lòng thành bà, thì bà tới bà bảo không những con mà cả cái ngôi chùa đã cắt, hòa thượng thượng thọa với các sư đi di cư bây giờ trở về tất cả, thì bây giờ bảo con thay mặt tất cả chùa lên được thành sư cô tới cái chùa đó để cạo đầu cho con ở dưới pho tượng ấy để làm lễ thánh thành pho tượng. Thế lúc bây giờ bởi vì việc đã xong xuôi rồi thì bao nhiêu những cái anh hùng hào khí của thầy nó cũng tan hết rồi. Cho nên thầy mới tới thầy mềm mỏng thầy xin lỗi bà rằng tôi bây giờ tôi là sư nữ, mà khi không tôi lại đến tận chùa tăng để làm lễ chứng pháp, mà khi tăng ở đấy chính là thầy của bà, mà tôi bây giờ ở đường xa, tôi là sư nữ, khi không tôi lại chạy về đấy, tôi ngồi tạo đầu cho bà để tôi thấy cái chỗ cái việc ấy nó không tiện. Cho nên thôi, bà cũng nếu bà thành tâm và tu hành thì bà về ngay dược sư đây, tôi cạo đầu và tôi xin nhận. Đấy, xin nhận cho bà, giúp bà cái việc tu hành. Thế còn cái việc đích thân mà đi sang về tận Quy Nhơn với Bình Định mà đến chùa tăng thì cái việc ấy tôi không tiện. Đấy, thế rồi thầy mới, bởi vì thầy ở chùa Thực Sư, thầy mới nói với các chú bà ở chùa Thực Sư đó, đi quyên trong thành phố Sài Gòn, quyên về cho thầy những quần áo cũ, những quần áo cũ, những mùng mềm, chăn đệm cũ, xin người ta được bao nhiêu những cái bao tải đó, những cái bao đóng chặt và thành bao nhiêu những cái bao đó. Thế thầy gửi cái bà đó, đây tôi nghèo nhà chùa làm gì có tiền, cho nên tôi không thấm được lễ vật, thì tôi xin gửi những cái thứ này cúng làng hòa thượng làm lễ Phật. Thế là thầy gửi những các cái bao quần áo cũ, chăn mình cũ, bởi vì thầy biết một cái nơi mà binh trận đánh nhau, dân chúng ở đấy thì nghèo khổ lắm. Thế mà dân chúng ở trong đấy thì tức là Phật tử con cháu của chùa, mà dĩ nhiên đã bị bom đạn với sự chiến trận đánh nhau thì phải nghèo khổ, mà lại vừa mới di cư bây giờ về, thành ra ai cũng thiếu thốn. Cho nên thầy gửi tấm món quà lên, hòa thượng mừng lắm. Thế sau bà ấy trở về, bà nói là hòa thượng mừng, cả chùa mừng, mà không những là hòa thượng cả chùa mừng, mà tất cả cái dân cái miền cái khu đó người ta cũng mừng, bởi vì đang thiếu thốn tất cả mọi việc. Thế con xem thầy có khôn không? Vừa mình làm gì có tiền mà để mua nho, mua táo, mua những cái thứ quan trọng. Thế thầy gửi những các cái thứ ấy về mà ngài phát cho dân chúng ở xung quanh, cho nên làm người mừng vui thì các ngài cũng mừng, thế thành ra các ngài chấp nhận cái lễ phẩm. Thế là vì vậy cho nên cái hôm đó thầy mới bắt đầu nhận cái bà ấy là một, mà nhận bà ấy thì đồng thời bao nhiêu người cũng ùa vào, thầy nhà trong một cái bàn tạo đầu cho bà ấy bao nhiêu là người, thế là từ đấy thầy mới nhận chúng. Thế rồi người này đến rồi người kia đến, thì thầy nhớ có cô chị Quỳnh, cô lớn tuổi cho nên cô ấy thầy lo lắng, thì bây giờ cô chật rồi. Cái hồi đó cô ấy phàn nàn với thầy với mọi người, ai thầy cũng nhận, bởi vì thầy lúc đầu là thầy không định nhận ai, mà bây giờ thì ai tới thì thầy gặp hết, thầy cũng nhận hết, biết chọn ai, biết nhận người nào mà bỏ người nào, cho nên thầy cứ gật đầu. Thế thì bậc cô Diệu Quỳnh, cô cũng là một người tạo đầu trong cái hội đó, cô bảo thầy nhận nhiều như thế rồi lấy gạo đâu mà nuôi. Thế mà cho tới bây giờ chúng ta có thiếu gạo không? Có đói không? Mà năm nay thầy 82 tuổi rồi, nhóm trăm rồi, mà thầy không đói một bữa nào. Thế cho nên đây lời Phật nói không sai, cái phúc đức của Phật để lại cho chúng mình. Cho nên chỉ sợ chúng mình không thật lòng tu, thiếu cái sự thành thật thôi. Nếu chúng ta cứ thành tâm mà tu, không đòi tài cao, tài giỏi gì cả, chỉ cần thành tâm thôi, thì là chúng ta đầy đủ. Không những chúng mình đầy đủ, mà thầy nói thật với các con, vài bậc các thứ, mỗi khi mà thầy chia cúng các chùa của chúng mình đây, thầy đều có phần chia cúng khắp các cả tăng ni ở các vùng đất. Cái không những là mỗi lần mà thầy chia phần chúng chùa ở trong các chùa chúng mình ở đây, là thầy đều có gửi phần cũng các phần. Tất cả thầy cứ tính 100 phong bì, tất cả các thiện chí đại minh tông bố, tất cái vùng ở đây gọi là một chút cái phước tình đồng đạo, chúng ta chia nhau, thế mà chúng ta vẫn đủ cho tới ngày hôm nay, có rất thiếu. Đây bây giờ hôm vừa rồi đầu hạ thầy đã cũng phải cúng dường như thế, và thầy lại sửa soạn cái lễ phẩm ngày tự tứ sắp tới, thầy cũng đã đủ phong bì để cúng phật tam tát nữa. Cứ mỗi một phật thầy cũng có 50 ngàn thôi, nếu một quyển kinh tí tôi gọi là cái tấm, cái tâm chia sẻ. Đấy, như vậy mà chúng ta vẫn đủ sống. Cho nên các con cứ yên lòng đi, cứ nhất tâm vẫn tin lời này dạy đây là đúng. Thì khi nói tiếp, bản thân phải cần kiệm, thì chúng ta phải cần kiệm, nghĩa là chúng ta đừng buông lung, bừa bãi, xài rộng, mà phải tần tiện. Đối với bản thân mình ấy, phải tần tiện, nhưng mà đối với khách tăng ấy, thì mình có được phép tần tiện không? Thì mình phải làm sao? Phải một lòng chí thành, không có được coi thường, mà phải tôn trọng. Tiếp, ở trong văn kinh Phật nói rằng Bồ Tát tại gia thì phải bán con gái đi để lấy tiền cung cấp để các khách tăng, mà Phật tử xuất gia thì phải cắt thịt của mình ra để đãi khách. Đấy, mình cắt thịt đãi khách, khách có dùng không? Thế sao Phật lại bảo chúng mình cắt thịt ra đãi khách? Sao thế? Tức là cái lời ân cần quá mức, Phật nói tuyệt đỉnh như thế để chúng ta biết rằng chúng ta phải hết sức cố gắng, chứ đừng bạc đãi các khách tăng. Tiếp thì Phật bảo mình phải cắt miếng thịt ra để mà đãi khách. Vậy thì nghĩa là bây giờ mình có cái gì mà mình dù có tiếc nước ruột thì mình cũng phải đưa ra để đãi khách, chứ đừng có cái chỗ mà coi thường khách tăng. Đây là Phật nói đến cái chỗ trân trọng cùng cực, nhưng mà thái quá thì nó bất cập. Cho nên chúng ta cũng nên cứ nhớ rằng lời Phật dạy mình phải ân cần và tận tình. Thế thì có sao mình cúng dường vậy, chứ cũng không nên thái quá, mà rồi đối với vị này ấy, mình tận tình, mình bán hết cả đồ vật đi để mình cúng, rồi đến vị sau tới mình lấy gì mình cúng. Cho nên cứ bình theo như ý thầy, nghĩa là đem cái tâm tận tình, thế là được. Còn các sự vật tùy có gì thì mình cúng dường thứ nấy. Con nói tiếp, người ta thành, nếu người ta thành cả đại chúng thì dĩ nhiên là cả đại chúng cùng đi, và trong đó có phần của khách tăng. Nếu khách là tỳ kheo thì là tỳ kheo ni bao nhiêu tuổi hạ đấy thì cứ ngồi ở địa vị của mình. Đấy, thế còn nếu thí chủ người ta chỉ thỉnh có 3 người thôi thì mình cũng cứ theo thứ lớp. Đấy, bởi vì hôm nay người này thỉnh 3 người thì ngày mai người khác thỉnh 5 người, mốt nữa lại có người khác thỉnh 2 người. Thường các chùa có các thí chủ người ta thỉnh như thế đấy. Chùa chúng ta đây cũng có nhiều nơi thỉnh. Hôm vừa rồi có ông Long là cái ông vẫn cúng chùa mình nhiều thứ, thì ông Long ông có đến, ông ấy thỉnh chúng 20 vị lên tu viện để thọ trai. Thế nhưng mà thầy xin lỗi, tất cả ông Long mới thỉnh, mà cho đến trên thầy Tâm Thanh cũng cho người xuống thỉnh nhiều lần để các ngài cứ có lễ trai tăng, thầy đều từ chối. Thầy đều bạch là chùa chúng ta chúng còn kém, cho nên chưa đủ tư cách để đi ra ngoài, chưa giữ được đủ những các oai nghi lễ tiết, chúng cái phần tu hành còn kém lắm, cho nên chưa dám đi ra bên ngoài để thọ thành, cho nên thầy cứ từ chối. Chứ còn thực ra các nơi người ta thường hay thành thì các chùa cứ tùy, hôm nay là hai vị đi rồi ngày mai lại tiếp, cứ theo cái tuổi trên dưới mà tự mà xếp đặt, cho nên theo thứ tự mà đi. Thế thì bây giờ đây nếu mà người ta thỉnh mà có khách ở trong chùa thì mình cũng cứ xếp theo thứ tự cái vị khách tăng ấy bao nhiêu tuổi hạ, đứng ở ngôi vị nào thì lại theo cái ngôi vị của mình mà cùng với chúng cùng đi thọ thỉnh. Thế lợi dưỡng này thông cả mười phương thánh tạng, cho nên đương nhiên khách tăng người ta có Phật, vị chủ sự phải bình đẳng. Nghĩa là bởi vì những các nơi người ta mời như thế thì cái bữa cơm ấy người ta làm rất là long trọng, thịnh soạn, được ăn ngon. Thế lại vì thế cho nên rằng khách tăng người ta có mặt ở chùa mình thì mình cũng phải theo thứ lớp mà khách tăng cùng đi với chúng, cùng nhận, cùng có phần theo thứ lớp. Cho nên đây rằng trong chùa phải bình đẳng, chứ đừng có chỉ riêng những người chùa mình đi thọ thỉnh được ăn ngon, còn khách tăng không cho người ta đi thì không được phép. Võng sơ tâm cũng phải để ý đấy, nhiều khi vị chi sự người ta bận lúi húi, người ta không biết trên nhà khách có khách tăng ngồi, cả tăng cũng thế mà ni cũng thế. Nói về cái việc ăn, nói về cái việc ở thì ni chỉ lãnh ni thôi, không lãnh các vị tăng ở trọ, nhưng mà nói về việc ăn ấy thì phải cúng đều hòa. Nhiều khi vừa ngồi chờ ngọ chai ở nhà khách mà có các khách tăng bất luận là tăng hay là ni, mà trong ở chai đường chúng mình chia nhận đang cùng nhau ăn mà không mời các ngài thì chúng mình đấy, cứ mỗi miếng ăn là một tội. Chỉ khi nào mà mình mời mà các ngài từ chối, các ngài không nhận, thế thì mình được phép ăn tự nhiên. Còn nếu mà quên một lời mời là nguy hiểm, cho nên phải để ý cái việc này, nhất là các em để thấy có khách thì phải báo cho chi sự biết để bảo chi khách mời. Chứ nếu mà ở trên nhà khách mà có tăng ni ngồi mà dưới này mình ăn mà không mời thì cứ mỗi người mỗi miếng là một tội. Cựu là cũ, chủ là ở đấy, cái người ở trước, cái người ở cũ, như chúng mình ở tại đây, chúng mình là cựu chủ. Còn những các khách đến ở trọ hoặc là ở chơi thì các ngài là khách tặng. Các ngài có lúc mình chia, mà có ở trong chùa có vị khách, vị nào người ta đến ở trọ hay là người ta ở chơi cũng thế, người ta cũng là khách. Thế cái lúc mà mình chia đó là phải chia đều.
Chí chủ người ta nói là chỉ cúng các sư ở tại chùa Bát Nhã thôi, mà lúc đó thì những cái món vật cái đang chia thì có khách tăng tới thì mình có thể không chia các vị khách tăng đó thì có lỗi gì không?
Thì ở đây con nói minh bạch là nếu thí chủ ở trang 94 đó, ở giữa trang có nói là trường hợp thí chủ đặc biệt chỉ thỉnh riêng cựu chủ đó. Hoặc là người ta ngỏ hẳn ý là người ta không hoan hỷ cái vị khách tăng ấy, nghĩa là người ta không bằng lòng cúng cái vị ấy. Thế theo như ở đây nói thì không phải, nhưng mà cũng không nên, bởi vì người tại gia người ta đâu có biết luật của nhà chùa. Đấy. cho nên người ta không bằng lòng cúng. Thế cho nên thì rất có nhiều cái trường hợp này, những người tại gia người ta kén người người ta cúng, chứ người ta không chịu cúng những vị mà người ta không quen không biết, hoặc là người ta có cái chỗ ác cảm. Thì cái ý của người ta mình không được trái, nhưng mà chúng ta lại không có cái quyền được phép riêng chia nhau mà không cúng. Cái đấy nó hai cái việc này nó trái nhau. Ý của người tại gia chúng ta ở giữa, một mặt phải vâng lời Phật tùy theo ý thí chủ, một mặt lại phải vâng lời Phật hòa với chị em. Thế cho nên mình phải tìm cách thế nào để cho được cả hai. Cho nên vào những trường hợp ấy thì một mặt mình không lấy của những người thí chủ ấy, mình chia cho vị khách mà người ta không bằng lòng thì thôi, mình không lấy vật của người ta. Nhưng mà trong chùa xếp đặt có một vật nào đó tương đương, mình bù, mình biếu lại, mình biếu cái vị khách ta. Như thế để cho chúng ta được cả hai mặt. Một mặt là mình đúng pháp không trái ý thí chủ, và một mặt cũng không đến nỗi nào mà dùng riêng mà lại không chia phần cho khách ta. Cho nên tùy cái sự, miễn là cái chúng ta có cái tâm thì lúc bây giờ tự nhiên nó mọc ra ba đầu sáu tay xếp đặt rồi nó cũng an hòa.
Vì thế người quản chúng trả lời Phật tội không nhỏ.
Phải vâng. Thế cho nên vị quản chúng phải học luật cho cẩn thận. Khi mà mình thông suốt được thì mình tùy cơ duyên để mình xếp đặt cho nó đúng pháp mà nó vẫn hợp tình, hợp lý.
Đúng không thầy, cho con thắc mắc là cái chỗ mà nếu Phúc Tăng không cần cúng trụ trụ họ dụ ăn uống, cứ mỗi miếng một tội là một tội. Nghĩa là ví dụ chùa mình là có sư cô trụ trì nè, rồi sư cô chi khách hay sư chúng thì hai ba người vậy đó thì trách nhiệm thôi, chứ còn được con không biết là phạm rồi.
Thế mà phạm cả lượt. Thế cho nên cái tội của cái vị lớn lại càng nặng, bởi vì khiến cho cả chúng phạm tội, cho nên cái tội nó lại càng nặng nữa. Thì thầy mới nhắc là tất cả chị em lại có bổn phận, nếu thấy là phải nhắc cho cô chi chúng chi sự biết. Nhiều khi khách ngồi ở nhà khách mà cô chi sự cũng không biết nữa. Biết chủ chùa mà chỉ biết ăn. Thầy nhắc lại những chữ mảnh ấy là văn ở trong luật của Phật, trong Bồ Tát Giới. Còn những chữ sẫm là lời giải nghĩa của Pháp Sư. Cho nên ở trong văn luật ấy, Phật gọi những người mà chỉ biết ăn đó, trong văn luật ấy, nói là một vị chủ chùa mà không đãi khách ấy, thì khác gì súc sanh. Khác gì súc sanh, không đáng là sa môn, không phải là thích tử, và kinh cấu tội. Đấy là văn trong luật. Rồi những cái chuyện sẵn ấy là lời của Pháp Sư để giải nghĩa.
Trường hợp thí chủ đặc biệt thỉnh riêng vụ trụ tăng, hoặc ngỏ ý không hoan hỷ thấy vị khách tăng ấy thì không phạm.
Thì cái này chúng mình cũng vừa nói vừa rồi.
Rồi ta biết đàn về chúng về chúng tăng một món ăn.
Thầy đây nè, cái hồi thầy bé như các con đó, thầy cũng đã biết tu rồi, thầy tu tại gia, thầy vừa đi làm vẫn ăn chàng chay cái tụng kinh gõ mõ. Thế nhưng mà cái hồi đó mấy chị em có những các vị kia thì ba má người ta theo đạo Phật cho nên người ta biết, nên bảo nhau rằng hòa thượng đồng đất đã ở miền quê mà lên tỉnh thì bây giờ rủ nhau đi xin đi xuất gia, xin ngài để đi xuất gia. Thế tới xin đỉnh lễ ngài thì các vị kia người ta ba má người ta đình lễ, Ngài từ chối. Thầy với tất cả cũng đình lễ xin cầu xuất gia, Ngài từ chối. Ngài bảo tôi là bên tăng, tôi chỉ biết lo bên tăng thôi, còn các cô là người nữ, các cô phải tu theo bên mi, chứ tôi bên tăng tôi không có biết. Ngài từ chối. Thế hồi đó thầy có biết giới biết luật gì đâu, thầy cứ ai cũng ca ngợi Ngài là bậc đại đức thì mình cũng bất chiết, thầy cầu chứ thật cũng chả biết Ngài bao giờ mà cũng chả biết gì. Nhưng mà thấy mọi người người ta háo hức, mình cũng bất chiết, cho nên cũng cứ một bề xin cầu, rồi cầu xin xuất gia. Mà Ngài thì Ngài nhất định Ngài từ chối tuốt tất cả cái bọn nữ đó, Ngài từ chối hết. Ngài nhất định là Ngài bảo tôi chỉ biết tuyên tăng thôi, tôi lo việc tuyên tăng. Thế thì khi mà Ngài từ chối rồi thì thôi, tất cả mọi người thôi cũng thôi đành bỏ. Thế cái hôm ấy lần cuối cùng thầy lên thầy lễ, thầy bảo xin Ngài cho con xuất gia, chứ nếu Ngài không nhận ấy thì con phải trở về, con lại phải đi làm, lại trở về thế gian, con lại phải đi làm. Thế Ngài bảo rằng thôi trở về thế gian mà đi làm đi, chứ tôi không có nhận. Tôi cái lập trường của tôi là tăng ra tăng, ni ra ni, tôi không có lãnh đến nữ. Thế thầy đình lễ Ngài xong rồi, thầy đi ra cửa, thầy bảo mấy người ở đấy, thầy bảo tôi về tôi cầu Đức Phật Sư, tôi xin Ngài không cho tôi xuất gia thì tôi cầu Đức Phật Sư. Thầy về lúc bây giờ thầy không có nhà ở Hà Nội, thầy tới nhờ tòa báo Bồ Đề, tòa báo Bồ Đề mới cho thầy một căn phòng nhỏ tí, bằng cái tủ lớn hơn đấy, bằng cái tủ kinh đó, vào đến cái tường thôi. Thầy kê một cái ghế ngựa, kê một cái phản con, thầy để 49 ngọn đèn, chả có ảnh mà cũng chả không có gì hết, chỉ thầy chỉ để nguyên 49 ngọn đèn với lại cái bát nhang. Thế thầy quay lấy cái vải, thầy quay cái chỗ đó cho nó kín, thầy ở trong đó thầy phát nguyện 49 ngày theo như trong kinh tụng ngày đêm, tụng bảy mỗi ngày và đêm chia thời tụng bảy biến kinh dược sư. Mà còn ngoài thì giờ tụng thì chuyên niệm Đức Dược Sư, và mỗi một ngày thì ở đấy bà cụ ở đấy bà phóng sanh, bà đưa trà vào, bà cứ đẩy qua cái màn, đẩy và thích một cái chậu cá lươn các thứ. Thế thầy ở trong thầy đọc cái bài quy cho cái bọn đó, xong thầy lại đẩy ra bà cụ bà mang thả. Thế cứ thế hàng ngày phóng sanh tụng kinh dược sư, một ngày bảy biến bảy khóa, ngoài ra thì chuyên niệm. Bởi vì thầy ngồi ở trong cái phòng đó, hồi thầy bé còn có con cho nên nó khỏe mạnh, không đau ốm gì cả, cứ ngồi ở trong cái phòng thầy niệm, thầy cầu nguyện, thầy xin xuất gia. Thế đến cái hôm đó thầy nghe ở không bỗng nhiên có cái tiếng nói mà không biết ai, có tiếng nói rằng thôi bao nhiêu tội chướng đã tiêu trừ cả rồi, xong hết cả rồi, chỉ còn nợ bà già tàu 3 đồng bạc nữa thôi. Thì nghe minh bạch như thế, thôi coi như xong hết cả rồi, chỉ còn nợ bà già tàu 3 đồng bạc nữa thôi. Thế thầy nghe cái tiếng nói như thế mà thầy cũng chả biết bà già tàu ở đâu mà không biết cái gì, nhưng mà nghe nói như vậy. Thế tới đến cái hôm đó vào khoảng ngày thứ 43, thì có người tới gọi, mà người thật chứ không phải là mộng. Có người tới đứng ở trước cửa, cái màn cửa đó gọi thầy. Cô học sinh nếu mà vẫn còn có tâm xuất ra thì lên hòa thượng gọi. Thế cái thầy ở trong thầy cũng đáp lại rằng tôi xin xuất ra, hòa thượng không cho. Bây giờ tôi phát nguyện 49 ngày mà mới được có 43 ngày, thì xin hòa thượng cho tôi ở lại, tôi cầu nguyện, tôi tụng niệm thêm đủ cho tròn 49 ngày thì tôi sẽ xin ra. Thế là thầy nói như vậy thì cái vị kia người ta đi. Thế thầy ở trong thầy tiếp tục, có đủ 49 ngày thầy lễ tạ đâu vào đấy rồi thầy lên hòa thượng. Thế thầy lên thầy đừng lễ hòa thượng, thì hòa thượng cho xuất ra. Thế thầy mới hỏi, thật hòa thượng cho xuất ra, hòa thượng cho thầy cạo đầu. Và hòa thượng còn dặn rằng cô tự hòa thượng nói, hòa thượng bảo cô có ba cái chướng nặng lắm, nếu cô không cạo đầu sỏi với ngay ấy, thì người ta phá cô không xuất ra được đâu. Nghĩa là ngài yêu cho thầy cạo đầu xuất ra, nhưng mà phải xuất ra ngay. Và ngài tìm cho thầy một chùa sư nữ, tức là chỗ mà thầy tu bây giờ đây, để gửi thầy về bên nữ chứ ngài thì ngài không nhận ni, nhưng mà ngài đứng làm thầy để cho được xuất ra. Và trọn đời này có cái chỗ ngài trông non, ngài dạy bảo, nhưng mà thầy phải ở chùa bên ni, thế ngài tìm cho thầy cái chỗ đó, chỗ hòa thượng ni, tức là cái chỗ thầy xuất ra. Thế sao? Thế thầy mới hỏi những các vị ở trong chùa rằng tại làm sao hòa thượng nhất định không cho tôi cạo đầu, không cho xuất ra, mà sao bỗng nhiên bây giờ ngài lại nhận? Mà một khi ngài đã nhận làm đệ tử thì ngài cần thật lòng đích thân ngài đi tìm các chùa sư nữ, ngài chọn lọc tìm chỗ để ngài gửi, ngài giao cho hòa thượng đưa đi. Và ngài trông non cẩn thận mỗi khi những cái khóa học, khóa tu, các thức là ngài có cái chỗ ngài để tâm. Bởi vì những các bậc thế ngài kỹ lưỡng lắm. Thế thì thầy mới hỏi thăm ở trong chùa mình tại sao mà ngài không đã từ chối mà bây giờ ngài lại cho thầy xuất ra. Ngài hỏi thăm thì ở trong chùa người ta mới nói cái duyên cớ là cái hôm ấy bỗng nhiên hòa thượng mắc bệnh thượng thổ hạ tàng, hòa thượng mắc bệnh nặng, thì trong chùa thấy bệnh nặng nguy hiểm thì lại không mời bác sĩ mà lại đi mời cái ông lang ở gần đấy, có một cái ông lang ông ấy chữa về thuốc bắc với thuốc nam, thế có phải mời cái ông lang nó đến, mà cái ông lang thì là Phật tử, cho nên ông ấy thấy hòa thượng bệnh nặng, ông ấy bỏ cả cửa hiệu, ông ấy ở lại trong chùa, ông ấy bốc thuốc cho hòa thượng. Đấy, cứ tháng thứ này là tháng này là tháng kia, luôn 3 ngày 3 đêm ông ấy ở lại trong chùa, ông ấy lo chữa bệnh cho hòa thượng. Suốt 3 ngày 3 đêm thì hòa thượng khỏi, hòa thượng khỏi hoàn toàn. Thì cái lối các cụ Việt Nam mình bao giờ cũng có cái tâm biết ơn, nhớ ơn. Thế cho nên hòa thượng khỏi, hòa thượng sắm một mâm lễ, hòa thượng mời ông lang ấy tới, hòa thượng có lời cảm ơn và để xin ông lang nhận cái mâm lễ để tỏ cái lòng biết ơn của nhà chùa. Thì ông lang ông bảo chết chửa, con đâu mà dám nhận phẩm vật của nhà chùa, con còn lo cúng dường chưa xong, con đâu có dám. Thế hòa thượng cứ năn nỉ, rằng ông không nhận thì tôi không yên tâm. Chúng tôi theo lối cổ, một khi mang ơn thì phải nhớ ơn, nếu ông không nhận tôi không yên tâm. Thì cái ông lang ấy, ông mới nói rằng ông ấy từ chối mãi, về sau hòa thượng cứ năn nỉ mãi, Ông bảo vậy thì thôi, con xin hòa thượng một điều, chứ bây giờ phẩm vật nhà chùa là con không có dám nhận rồi. Nhưng con xin hòa thượng một điều, là cái hôm đó con đến lễ chùa, con thấy có cái cô đó, cô lễ hòa thượng và cô xin hòa thượng cô xuất gia, mà hòa thượng từ chối, con thấy cô ấy chẳng nước mắt, cho nên con độc tâm mà không biết làm thế nào. Vậy thì bây giờ hòa thượng muốn ban ân cho con, thì con chỉ xin hòa thượng một việc là hòa thượng cho cái cô ấy xuất gia. Cái ông Lan đó, ông đã, ông La, ông ấy xin hòa thượng. Thế hòa thượng mới ngồi im, hòa thượng ngẫm nghĩ, rồi ngài mới bảo, nếu mà như thế này, câu chuyện xảy ra như thế này, thì đây là bách thần muốn cho cái người ấy được xuất gia, cho nên mới khiến cho có cái sự việc như thế này. Vậy thì tôi không dám từ chối. Nếu bây giờ ông đã có cái tâm, ông muốn giúp cho cô ấy, thì ông đi tìm thân cô ấy ở đâu mà ông gọi cô tới đây. Thế, thế mà rồi cái ông Lan đó, ông ấy đi tìm được ra, chính ông ấy đến gọi thầy trong cái hôm mà thầy còn ngồi ở trong trong cái tùm bùm mà đang tụng kinh đó, thì ông thì ra chính ông ấy đến gọi. Thế, mà cái hồi đó ông ấy nói đi tìm thầy cũng không khó, bởi vì thầy hồi đó thầy là người Pháp, đang là người Pháp làm việc ở công sở Pháp mà mặc quần áo đầm, mà thầy lại ăn chay, thầy lại lễ bái, thầy tụng niệm, thầy niệm Phật, thế cho nên thiên hạ người ta để ý. Mà vì vậy cho nên ông hỏi thầm rồi ông mới tìm được ra ngay, thấy ngay là cái chỗ của thầy. Thế là thầy xong đâu vào đấy rồi, thầy xong lễ bái tụng niệm lễ tạ đâu vào đấy, thầy ơi với hòa thượng chỉ cái chùa cho thầy đăng ký, để sau thầy tu ở đấy thật đấy, thầy về đấy thầy tu. Hòa thượng chỉ, thế là hòa thượng cho thầy lễ sám hối, dạy các phương thức, các cách thức, và thầy được lập đàn truyền giới sa di thọ giới ngay lập tức. Đấy, thì như thế các con có thấy rằng tụng kinh dược sư cầu nguyện đức dược sư đúng là có linh ứng không?
Dạ.
Mà lại khiến cho ông Lan dược là gì? Dược là thuốc, dược sư là ông thầy thuốc. Cái đức dược sư, tên chữ dược sư, dược có phải là thuốc không?
Dạ.
Sư là thầy, cái dược sư là thầy thuốc. Thế mà quả nhiên chính ông thầy thuốc xin cho thầy xuất ra. Thế có phải rõ ràng là linh ứng là đức dược sư này cứu độ cho thầy được xuất ra, tin không? Đấy, cho nên bây giờ thầy thỉnh ngọn đèn đức dược sư về, có đức dược sư ngồi ở trên cái ngọn đèn đó, các con chịu khó lễ cầu gì cũng được. Thầy đâu có biết hòa thượng nói thế, chứ thầy đâu có biết gì. Thầy thấy hòa thượng nói như vậy, hòa thượng bảo phải cạo đầu ngay, phải thọ giới ngay, không có là thì bị phá. Thế ngài dạy thế rồi ngài bắt, ngài chỉ cái, ngài đi các chùa sư nữ, ngài tìm cái ngôi chùa là kém chọn thế nào không biết, chỉ biết là ngài chỉ cho thầy là phải đến đấy. Thế là thầy đến đấy, thầy làm lễ. Thì hòa thượng ở chùa sư nữ thì cũng có một vị hòa thượng ni, cái ngài vâng lệnh, bởi vì ni sẽ phải vâng lệnh bên tăng theo bát kính pháp của chúng mình đấy. Thế cho nên hòa thượng ni mình được lệnh của hòa thượng tăng thì là ngài cho thầy cạo đầu luôn, cho thầy tu luôn.